chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, ông Hậu ăn cùng cam, ngủ cùng cam trong mùa thu hoạch. Vụ cam năm nay bội thu, cam sành bố hạ được đưa đi khắp trong Nam ngoài Bắc nên ông Hậu càng phấn khởi. Tết Tân Tị tới gần, ông Hậu cùng bà Hai lại mang cam đi biếu tri phủ Lạng Giang, người sát cánh cùng ông chèo lái con thuyền tổng đào quán. Hai ông bà có dịp thư thái tận hưởng không khí chợ thương và thưởng thức ẩm thực chốn thành thị, rồi xin mấy chữ của thầy đồ nho về treo Tết. Ông bà lại bí mật vào tiệm Kim Hoàn mua 20 lạng vàng, xong rồi mới trở về làng Mai. Gia đình Chánh Hậu đang ở thời kỳ thịnh vượng nhất, vì thế chiều 30 Tết, ông Hậu tổ chức cỗ tất niên khá to, chiêu đãi cả nhà và đám đầy tớ ở lại. Mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan với giọng đọc Thu Loan.
Vì là vai trưởng gia đình nên suốt mấy hôm Tết, ông Hậu chỉ ngồi tại nhà tiếp khách. Đến sông nhà ông đầu tiên là hai ông Dương Văn Quân và Dương Văn Bốn. Ông Bốn là con ông bác ông Hậu, còn ông Quân là con ông chú. Ông Quân hiện là phó tổng đào quán, đang giúp việc cho ông Hậu. Ông Bốn là giáo chức, đang dạy học bên xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa. Bà Hai thấy hai ông vào chúc Tết, liền vội vàng pha ấm trà mới. Bà vừa mở gói trà sen hồng đào, vừa tươi cười chào hỏi. Kính chào anh và chú nhé. Chúc hai anh em năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, gia đình yên vui, hạnh phúc. Ông Bốn cũng trịnh trọng. Tôi xin chúc chú thím cùng cả gia đình ta năm mới an khang thịnh vượng, tăng tài tiến lộc, mọi sự cầu được ước thấy. Bà Hai khéo léo rót ra bốn chén trà thơm, mời cả nhà xơi nước. Đi vào trong nhà một lát, rồi bà bưng ra một đĩa chè lam gộc, phủ bột trắng xốp. Mời ba anh em ăn kẹo uống nước, cho năm mới được may mắn. Vừa uống xong hớp trà, ông Hậu hỏi ông Bốn. Anh hay đọc báo, có tình hình gì mới không? Ông Bốn đang nhai miếng chè lam, liền dừng lại, trả lời ông Hậu. Có đấy chú ạ, phát xít Nhật hiện nay đã chiếm cả Đông Nam Á. Phát xít Đức cũng chiếm xong châu Âu, đang đánh Liên Xô Cộng sản. Ở Đông Dương, chính quyền Pháp cam chịu làm tay sai cho Nhật, nhưng trong bụng cũng đang chờ thời cơ đảo chính. Không biết tình hình rồi sẽ ra sao. Ông Quân góp thêm lời bình luận. Nghe nói quân Nhật mạnh mà ác lắm. Ở thị xã Phủ Lạng Thương, chúng bắt bọn lính Pháp phải đi vét cống, xúc đá trải mặt đường mà không ai dám trái lệnh. Ông Hậu ngồi yên không nói câu nào. Chỉ riêng bà Hai là hiểu được nỗi lo lắng âm thầm của chồng mình. Chiều mùng 1 Tết, ông Hậu cùng hai đầy tớ phóng ngựa xuống xã Tiên Ngũ, quê bà cả chúc Tết. Ba người vào giữa xóm ngoẹn thì cùng xuống ngựa vào nhà ông Nghị Đạt là anh ruột bà cả. Cổng nhà ông Đạt to nhất làng, được xây theo kiểu cổng nhà quan, thật uy nghi, bề thế. Hai cánh cổng gỗ lim được thằng hầu rút then từ từ mở ra. Hai con chó Tây xích ở góc sân liền sủa lên ông ổng. Ông Hậu sai ông Thành, ông Dĩnh buộc ngựa vào gốc ổi dưới vườn, rồi đi lên nhà trên chúc Tết. Ông Đạt nghe tiếng chó cắn, từ trong nhà bước ra thềm. Thấy cậu em rể liền tươi cười chào hỏi. Chú Hậu đây à? Mời chú cùng hai ông vào nhà xơi nước. Ông Thành, ông Dĩnh dừng bước khoanh tay. Bẩm vâng, kính cụ ạ. À. Ông Hậu có lời chúc Tết ngay. Năm sớm, em đến chúc Tết anh chị và gia đình. Năm mới được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, thu nhập kinh tế gấp 5, gấp 10 năm cũ. Ông Nghị cười khà khà đáp lời ông Hậu. Tôi chỉ mong năm nay thu nhập được bằng nửa như vậy. Thế nào? Nghe nói năm nay cam được mùa lắm hả chú? Ông Hậu vui vẻ khoe với ông anh. Cũng khá anh ạ. Được khoảng gần 2 triệu quả loại to, 1 triệu quả loại vừa. Cũng may là năm nay cam dễ bán, khách tranh nhau mua, không phải mang đi bán xa như mấy năm trước. Ông Nghị Đạt cười khà khà, khoe với cậu em rể. Tôi đi họp trên phủ, trên tỉnh, ở đâu cũng nghe các quan khen cam Bố Hạ nhà chú. Cả vua Bảo Đại cũng biết tiếng, đã phong thương hiệu cho cam của chú rồi. Thế thì làm gì không đắt hàng? Vừa dứt lời, ông Nghị quay ra gọi đầy tớ bắc mâm cơm mời ông em và hai ông ăn bánh chưng Tết. Ông Nghị Đạt, nhà giàu có tiếng ở Tiên Ngũ, lại là nghị viên hội đồng dân biểu Bắc Kỳ nên luôn được đi họp trên tỉnh, dưới huyện. Cái gì ông cũng biết trước dân làng. Ông vừa giàu, vừa sang, tính tình lại hào phóng. Ông từng trải qua chức chánh tổng, tổng đào quán một khóa trước đây. Trong làng, ông ăn lộc tiên chỉ. Mọi việc làng việc nước, ông đều được hội đồng lý dịch trân trọng, kính mời tham dự. Kể như làm trai được như thế cũng là sướng một đời. Ông Hậu và hai đầy tớ chỉ ăn uống qua loa cho phải phép, rồi kéo nhau gia đình cây giã thắp hương, vãn cảnh. Lý trưởng Tiên Ngũ Chu Văn Quýnh nghe tin chánh tổng đào quán về làng, vội gia đình tiếp đón. Chỉ một loáng đã thấy cả các ông phó lý, trương tuần, chánh hội, trưởng bạ, thủ quỹ của xã cũng có mặt đầy đủ. Lý trưởng Tiên Ngũ cố níu kéo ông Hậu ở lại uống rượu đầu xuân, rồi ngồi bàn tổ tôm cho vui vẻ. Nhưng không được, ông Hậu nhất quyết đòi về ngay. Nhiều người nhìn thấy ông cúi xuống gốc cây xã hương, nhặt vài ba chiếc lá khô rồi bỏ vào túi áo. Ngày mùng 1 Tết Tân Tỵ 1941, Sinh không đi đâu, chỉ một mực nằm dài trong lều, lúc thức, lúc ngủ, trằn trọc không nguôi. Bạn bầu với anh chỉ có vài ông gác điếm, nhà cũng nghèo xác xơ. Tết đến cũng chỉ cấm cung trong nhà. Đến mùng 3 mới dám ló mặt ra đường, đi đây đi đó. Người làng Mai rất tin vào vía của người sông nhà ngày Tết. Người tốt vía phải là người đàn ông có của nả khấm khá, không hóa vợ, tính tình sởi lởi. Sinh biết phận mình, không dám vào nhà ai trong ba ngày Tết, sợ rông, làm nhà người ta xui rủi thì ngại lắm. Anh nằm đây, nhưng trong bụng không yên chút nào. Nhớ năm ngoái, anh còn ăn Tết chung với nhà Hạnh, bánh trái thịt thà đầy đủ như một gia đình thật sự. Anh vẫn nhớ lời mẹ Hạnh bảo, còn Hạnh mà lấy được thằng Sinh là tốt số nhất rồi, không còn đâu hơn được nữa. Nghèo thì chịu khó làm ăn, mãi rồi khắc giàu. Nghe cụ nói, Sinh phấn khởi lắm, cứ tưởng hạnh phúc gia đình đã ở trong tầm tay. Ai ngờ, bụng Hạnh lại nghĩ khác. Rõ ràng cô ta có ý chê Sinh nghèo hèn, nên mới bám lấy thằng Lung, con lão Lý Cờ giàu có. Nhưng sao Hạnh lại dại dột thế? Cô nghĩ được làm dâu nhà giàu dễ lắm sao? Xưa nay, bọn nhà giàu có, mấy ai muốn làm thông gia với nhà nghèo. Mà nhà nghèo cũng không ai ưa lối sống của bọn giàu có. Người giàu, người nghèo cách biệt nhau xa lắm. Thế mà Hạnh không hiểu cái lẽ thông thường đó, đến nỗi bị thằng Lung lừa cho, phải chịu khổ nhục ê chề. Từ ngày quan hệ với Lung, Hạnh không sang nhà Sinh lần nào. Nhìn thấy Sinh là cô tìm cách tránh mặt. Biết ý, Sinh cũng không sang nhà Hạnh. Hai người cách biệt nhau như mặt trăng mặt trời. Tuy thế, những ngày gần Tết, đôi lúc Sinh cũng nhìn sang nhà Hạnh, vẫn thấy cô nàng lủi thủi vào ra. Mà Hạnh hồi này sao trông có vẻ khang khác. Đầu tóc bù xù, da xanh rớt, bước đi dề dà mỏi mệt. Sinh thấy tiếc cho nhan sắc của Hạnh, xinh xắn, khỏe mạnh, thủy mị, nết na. Nếu Hạnh chịu lấy Sinh thì anh sẵn lòng chiều chuộng, nâng niu suốt đời. Anh thầm mơ ước được làm chồng của Hạnh, mà sao ông trời không xe duyên kết mối. Hôm 29 Tết vừa rồi, anh nhìn thấy Hạnh nhang nhác như người đang có chửa. Thôi chết, cái bụng Hạnh hình như đã lùm lùm. Anh điếng người, chẳng lẽ điều đó là sự thật? Nếu đúng thế thì thằng Lung liệu có chịu lấy Hạnh không? Mà từ hồi Hạnh đi với thằng Lung, cô cũng không đi củi thuê cho nhà chánh hậu nữa. Chẳng biết Hạnh sống bằng cách gì. Sinh cứ nghĩ lan man như thế, hết chuyện nọ đến chuyện kia, nhưng rồi lại quay về với chuyện Hạnh. Anh thương Hạnh lắm, nhưng việc này không phải như việc chặt cây đốn củi mà anh có thể làm được. Việc này là việc riêng của Hạnh. Người ta có quyền quyết định tình duyên của người ta, nên Sinh đành cắn răng im lặng. Nhưng càng im lặng, Sinh lại càng bất an trong lòng. Vẫn phải nghĩ về Hạnh. Anh vừa thương, vừa tiếc cho cô. Từ hôm Lý Cờ dàn mặt Hạnh, đuổi cô ra khỏi nhà, thằng Lung cũng không ăn, không uống, một mực nằm chùm chăn bất động. Một hôm, Lý Cờ sắn hai ống tay áo, đứng giữa nhà, tuyên bố trước vợ con rằng: "Tao cấm, không đứa nào được cho thằng Lung ăn uống gì. Nó chết tao chôn, không làm gì cái giống chó dái, lang thang bẩn thỉu ấy." Hôm nay là hôm thứ 10 thằng Lung nằm vạ. Nó muốn bắt vạ bố nó vì cái tội cấm duyên đôi lứa. Đã thế thì chết quách cho xong. Lung thầm nghĩ thế, để cho lão già độc ác kia phải chịu cảnh không có con trai, nối dõi tông đường, cho biết tay. Thằng Lung là con trai độc nhất của lão Cờ, là niềm hy vọng lớn lao của cuộc đời lão, có thể còn lớn hơn cả tính mạng của lão nữa. Đã 10 ngày nhịn ăn, lão Cờ bỗng chột dạ. Lão đến bên giường của thằng Lung, lật tung tấm chăn hôi hám xem nó còn sống hay đã chết. Thì thằng Lung vẫn nằm đây với tấm thân da bọc xương như một đống rẻ rách ở giữa giường. Lão nghĩ, cơ đồ này khéo thằng Lung chết mất. Lão sợ nó chết thật thì hỏng hết cả cơ đồ, nhưng vẫn nói cứng cho sĩ diện. "Thằng kia, chết thì chết ngay đi, để ta làm ma cho sạch nhà nhé. Nằm mãi, thối chăn thối chiếu ra đấy. Con muốn sống thì dậy đi. Ta lấy cho đứa vợ ra vợ. Con nhà giàu, vừa ngoan, vừa đẹp, mày không muốn sao?" Lung vẫn nằm im, không nhúc nhích, cũng không nói năng gì. Nghe các cụ nói, con người nhịn đói một tháng mới chết. Lão nghĩ thằng Lung mới nhịn ăn 10 ngày, chưa cần phải lo. Nghĩ vậy, lão lại bình tâm ra bàn, ung dung uống nước, hút thuốc. Lão không biết rằng, hôm nào cũng thế, vào lúc đêm khuya thanh vắng, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, bà Lý lại lôi thằng Lung dậy cho ăn uống no nê đầy đủ. Ăn xong, nó lại lên giường đắp chăn, vùi đầu nằm vạ. Một buổi sáng cuối tháng 3 năm Tân Tỵ 1941, cơn mưa rào đầu mùa xối xả ập xuống bãi cam Bến Lường. Ông Hậu cùng ông Bừa, ông Lại vừa lên đến nhà bà Ba, vội vàng buộc ngựa vào gốc ổi, rồi tấp ngay vào hiên nhà tránh ướt. Thấy chồng lên chơi, bà Ba mừng quính, vội mang khăn ra cho ba người lau mặt mũi. Đàn con bà Ba cũng xô ra cửa chào hỏi bố và hai ông khách. Không khí gia đình bà Ba tự nhiên ấm cúng hẳn lên, khói bếp bắt đầu lan tỏa thơm phức. Chỉ một lúc sau, đã thấy dưới bếp tiếng gà kêu quang quác, tiếng bát đĩa loảng xoảng. Cả ba ông được mời ra giếng rửa chân tay, chuẩn bị lên sập ngồi uống rượu. Ngoài cổng, thấy ông Mỹ đi đâu về. Đang bước vào sân, ông Hậu đứng dậy ra hiên, sởi lời chào. "Cậu đi đâu về?" Ông Mỹ ngả chiếc nón cụp và cởi chiếc áo tơi lá cọ đang quàng trên cổ, treo lên tường hiên rồi vui vẻ chào ông anh rể. "Em đi thăm bãi cam. Cơn mưa đẹp quá anh ạ. Đúng dịp hoa cam chớm nở. Năm nay chắc chắn cam lại được mùa như năm ngoái." Ông Mỹ là tay chăm cam giỏi nhất của ông Hậu. Với dáng người to cao dữ tướng, có bộ râu quai nón, trông như beo hùm. Ông Mỹ cũng là trợ thủ đắc lực giúp bãi cam của ông Hậu trụ vững ở cái đất lắm trộm nhiều cướp này. Sợ bóng vía ông Mỹ, nên suốt từ khi có bãi cam, bọn đạo trích không dám đụng đến tài sản của bà Ba lần nào. Phần vì nể ông Mỹ sống tốt với dân làng, phần vì sợ ông Mỹ có võ, địch nổi trăm người, lại có đội quân coi cam dũng mãnh, đủ cả súng dài, súng ngắn. Ông Hậu tự tay rót nước, mời ông em vợ. "Mời cậu uống nước đi. Ở đất này, nếu không có cậu giúp, thì tôi cũng chẳng làm ăn được gì. Cái tạng tôi yếu hèn, rất may lại có một bộ tướng hùm sói trợ lực. Mới lại, tôi ở xa tít tận làng Mai, dù có mọc cánh cũng không thể bay tới đây coi bãi được." Đã thấy đầy tớ bưng mâm cỗ lên nhà, ông Hậu mời mọi người ngồi lên sập ăn bữa cơm trưa. Bốn ông lau chân vào chiếc chổi lúa, rồi vào mâm cỗ. Bà Ba có lời mời cơm cả nhà. "Vâng, xin mời ba ông với cậu ăn bữa cơm nhạt. toàn là các thứ của nhà làm ra. Chợ thì xa quá, em không đi kịp. Xin mời các ông ạ. Bà ba vào buồng lấy ra một chai rượu đưa cho ông Mị. Cả rượu cũng nhà làm ra, các ông thử dùng xem có được không? Ông Bừa nói vui. Rượu Bến Lường ngon hơn rượu Làng Mai đấy. Thảo nào ông Hậu chỉ thích lên đây. Mà lên đây, lần nào ông cũng say đến mấy ngày không về được. Bà ba giỏi nấu rượu thật. Bà ba cười khí khí, đùa lại ông Bừa. Ông cứ khéo nói bóng nói gió chứ. Rượu Làng Mai, rượu Thị Cầu cũng đều ngon cả. Chỉ sợ ông Hậu không có sức uống thôi. Mọi người cùng cười rộ lên. Tiếng chạm chén bắt đầu dày thêm. Rượu vào lời ra như pháo nổ. Biết chồng không uống được rượu, bà ba khéo cháo riêng cho ông Hậu những chén nước mưa mà các ông kia không hề biết. Rượu đến mức ngà ngà say, bà ba liền vắt cho mỗi ông một quả cam sành uống vào cho mát. Uống xong, cả bốn ông đều hết cả say. Chuyện trò lại mạch lạc, ăn nói đâu ra đấy. Ông lại phát hiện ra ngay. Cái giống cam sành này chữa say rượu nghiệm lắm. Uống một lít rượu, say lăn say cuồng, nhưng chỉ cần ăn một quả cam là lập tức hết say. Tôi đã thử vài lần nên tôi biết. Rượu sắp tàn cuộc, ông Hậu mới ậm ẻ lên tiếng. Có cậu Mị và hai ông chỗ người nhà, tôi mới nói điều này. Nội tình tỉnh Bắc Giang bây giờ đã khác trước đây rất nhiều rồi. Có thêm ông Nhật mới vào ngồi trên đầu ông Tây. Tuy phép nước có phần nghiêm hơn, nhưng họ vơ vét thóc gạo của dân nhiều hơn gấp bội. Từ nay trở đi, dân mình lại càng đói dữ. Các ông phải tích cực giúp tôi giữ gìn an ninh cho cẩn thận. Đề phòng giặc ngoài là vốn dĩ, nhưng phải cảnh giác cả giặc trong nữa. Nhiều vụ trộm cướp các nơi cho thấy đều có kẻ nội công phối hợp. Giặc ngoài thì dễ thấy, nhưng giặc trong thì rất khó phát hiện, nhiều khi lại chính là người thân tín của mình. Thế mới khó chứ. Mong các ông lưu tâm cho. Điều thứ hai là, hiện nay, cả nước Liên Xô Cộng sản đang quyết tâm đánh phát xít Đức. Không biết thắng thua rồi sẽ ra sao. Nhưng ngay ở tỉnh Bắc Giang ta bây giờ, tôi được biết đã có Cộng sản hoạt động bí mật. Cộng sản chống cả Nhật lẫn Pháp. Các ông phải biết tình hình để làm việc cho tỉnh táo. Đừng rối trí bị động. Nghe ông Hậu nói một thôi một hồi. Ba ông chỉ biết nghe mà chưa có ý kiến gì. Ông Hậu lại nói tiếp. Để bảo vệ bãi cam, chủ trương của tôi là không làm căng với những người làm chính trị. Nhật, Pháp hay Cộng sản thì cũng thích ăn cam. Giả sử họ đến, ta cứ tiếp đón bình thường, như thể khách đến chơi nhà. Nhưng bảo theo ai, thì tôi chỉ theo một nước Pháp. Còn đối với bọn trộm cướp, thì các ông cứ trừng trị thẳng tay cho. Bữa cơm trưa đã kết thúc trong không khí thoáng nặng nề do tình hình xã hội đã có sự thay đổi. Đầy tớ thu dọn mâm bát và bưng đến một ấm trà pha sẵn. Ông Mị khoe với ông anh rể. Hầm cam em vừa xây xong anh ạ. Năm nay mới để được 200 hòm, 2.000 quả. Sang năm dự tính sẽ để kín hầm khoảng 4.000 quả. Cứ đợi đến lúc giá cam tăng lên đến gấp đôi thì bán. Ông Hậu cười khà khà. Công nhận ông cậu trên này làm ăn rất giỏi. Bãi cam Bến Lường cũng chẳng kém gì bãi cam dưới trại giang. Nước nôi xong, bà ba dọn giường, mang chăn cho các ông nghỉ trưa. Riêng ông Hậu được bà ba kéo vào buồng riêng rì rầm tâm sự. Buổi trưa đồng rừng thật sự yên ắng, tĩnh lặng. Chỉ nghe dòng thương vẫn rì rào, lách qua những khe gành, kẽ đá, tự hát lên bài ca muôn đời mà không biết chán. Thì thoảng, từ xa vọng vào bãi cam, tiếng còi ô tô từ quốc lộ 1, lúc gần, lúc xa, nghe như tiếng ngỗng kêu trong đêm thanh vắng. Ông Hậu không nghỉ ngơi, một mình ông bách bộ, tha thần ra bãi cam giữa buổi trưa vắng vẻ. Chỉ một lát, ông đã khuất vào rừng cam trùng trùng lá biếc. Mùi thơm hoa cam ập tới làm ông bừng tỉnh sau những phút nghĩ suy về bao nỗi sự đời. Ông nhìn lên các cành cam, một màu trắng thanh khiết của hoa cam ùa vào trong mắt, khiến ông bàng hoàng, không còn đứng vững. Muôn ngàn những chồi lộc nụ hoa, chùm hoa tươi tắn đang muốn reo lên khoe sắc trước mắt ông chủ. Cây cam nào cũng vậy, mập mạp, cao lớn, tơ non, rậm rạp, hoa trắng như gạo nếp, sáng như sao. Ông Hậu đi mà không biết mình đi. Ông lạc vào cơn mơ, không biết mình đang ở nơi chốn nào. Bãi cam của mình đây, ông phải dùng lý trí để đánh thức mình, cố nhận ra những cây cam mà cách đây hơn 10 năm, chính tay ông đã hạ bầu, vùi gốc trong mưa xuân lất phất. Nhưng những cây cam thì nhớ ông lắm. Ông đi tới đâu là cành cam đều vươn ra như để được chạm vào vai, vào áo ông. Cây âu yếm ông như còn ở tuổi ươm cành, muốn khỏa tất cả nhị vàng, hương thơm về phía một người mà cây hằng quý mến. Bỗng ông sực nhớ về cái chức chánh tổng của mình, về vận mệnh của đất nước Việt Nam nghìn năm Đinh Lý Trần Lê. Rõ ràng, Pháp, Nhật là những kẻ dị tộc dùng sức mạnh để xâm lược nước mình. Ta đánh chúng mà chưa thắng được, chắc sẽ còn phải đánh nữa. Mình làm chánh tổng cốt để cho oai, để giúp dân nghèo là chính. Đợt nộp thóc cho Nhật và vụ thuế năm vừa rồi, ông đã bắt các nhà giàu phải bỏ thóc ra hỗ trợ cho dân nghèo. Việc làm đã thành công tốt đẹp, được các lý dịch và dân nghèo trong tổng ngợi khen nức nở. Ông cứ đi dọc bãi cam. Bên cạnh bãi là dòng Thương thay cho bức vành lao phía bắc. Ông ngắm dòng Thương như người chịu ơn dòng sông đã cho ông một bãi bồi phù sa màu mỡ. Mà cũng lạ, vẫn giống cam bố hạ mà đem trồng ở nơi khác thì vị quả sẽ không ngon bằng trồng ở bãi ven sông này. Ông chỉ thấy thế thôi, chứ không biết vì sao lại như thế. Suy ra, chắc cuộc đời này còn nhiều những chuyện kỳ lạ khác mà ông không giải thích nổi. Cứ làm đi, rồi sẽ hiểu dần ra thôi, ông nghĩ bụng. Giống như lúc đầu, ông chỉ trồng có vài gốc cam bo trong vườn nhà, rồi từ đấy nảy ra ý tưởng phát triển thành hai bãi cam, 50 mẫu như ngày nay. Ông vẫn đi bách bộ dọc bờ sông, nhưng đột nhiên bước chân ông sẽ trái, hướng về túp lều của bà Cua ở giữa bãi. Ông Hậu xuất hiện đột ngột, bà Cua không khỏi ngỡ ngàng. Bà luống cuống, vội vàng mở rộng cửa liếp, mời ông chủ vào lều xơi nước. Hai đứa con bà thấy khách lạ, chùm chăn nằm im thít trên giường. Bà Cua nói cười díu gian, rót bát nước vối, rồi bưng hai tay mời ông Hậu. Bát nước lá vối tươi vàng ươm, sóng sánh, tỏa ra mùi thơm man mát. Ông Hậu sướng sơn khi nhìn thấy bát nước. Cảm giác thơm ngon, mát rượi của bát nước vối bà Cua mời ông, từ hồi nào trong ông lại trỗi dậy. Ông nâng bát, từ từ uống từng ngụm nước ngọt bùi, thơm ngát. Trời, ông kêu lên, sao mà sung sướng thế? Bà Cua cười rũ, bảo ông chủ hôm nay làm sao ấy. Hóa ra, ông Hậu đã nghiện nặng thứ nước vối này từ lâu rồi. Ngày nào không được uống là ông không chịu được. Ông Hậu còn đang nhâm nhi bát nước thì bà Cua đã tự khai. Cảm ơn ông chủ, năm vừa rồi cam được mùa, lại được giá, tôi cũng thu nhập được kha khá. Vụ cam sang năm là tôi sẽ đủ tiền, cố làm cho các cháu ngôi nhà mới che mưa che nắng. Nói xong với ông Hậu, bà liền chắp tay vái lên trời mấy vái, miệng lẩm nhẩm lời khấn. Cầu trời cầu Phật phù hộ cho con được ăn nên làm ra, cầu được ước thấy. Uống xong bát nước, ông Hậu cảm ơn bà Cua, rồi lại thư thả bách bộ về trại. Ông thầm nghĩ, cam được mùa, đầy tớ có thu nhập, thế là được rồi. Về tới trại, mấy ông vẫn còn đang say giấc nồng. Bà Ba vắt cho chầu một quả cam to, được đầy một bát nước. Ông Hậu bưng bát nước cam uống cạn. Đôi mắt ông bỗng sáng bừng, tươi tỉnh như đứa trẻ vừa được bú no sữa mẹ. Nhìn vợ hồi lâu, ông Hậu cảm ơn bà Ba đã vất vả chăm cam để có một vụ hoa đầy sung mãn và triển vọng như ngày hôm nay. Ông kéo bà Ba cùng xuống thăm căn hầm cam mà bà vừa xây xong. Bà mở cửa, dẫn chồng xuống hầm theo một cầu thang gỗ. Một luồng khí mát lạnh ập đến ôm trọn cả người, khiến ông có cảm giác thật dễ chịu. Cũng giống căn hầm ở trại Giang, nhưng căn hầm này có phần hẹp hơn một chút, có thể giấm được 3.000 quả cam tươi mã cho đến tháng 4 âm lịch. Nhìn các hòm cam được sắp xếp theo thứ tự hàng lối, ông Hậu gật đầu. Được lắm, nếu có điều kiện mở rộng thêm hầm chứa được vạn quả thì hay biết mấy. Bà Ba vừa cười, vừa đấm vào lưng chồng. Ông này có voi lại đòi tiền, em thấy thế này cũng là tốt lắm rồi. Có tiền, anh cứ đầu tư cho đàn con chúng nó ăn học nên người là hơn cả. Thời buổi này tính xa thế nào được anh? Không cầm được cảm xúc trước người vợ hiền, ông Hậu ôm chặt bà Ba mà thì thầm. Chỉ mơ ước thế thôi thì có gì đáng nói. Anh muốn vợ chồng mình sẽ trở thành một doanh nhân lớn của cả nước, chứ đâu chỉ trong phạm vi tỉnh Bắc Giang này. Bà Ba cũng ôm chặt chồng, mãi không muốn rời ra. Ông Hậu ở trại Bến Lường với bà Ba được 5 hôm thì lại trở về làng Mai. Sớm nay, lại ba thầy trò cưỡi ngựa xong ruồi trên con đường về đào quán đầy bụi. Gặp đường xấu thì họ cho ngựa đi túc tắc nước kiệu. Đường phẳng thì họ buông cương, cho ngựa phóng như bay, chẳng khác gì các dũng tướng xung trận. Về tới kép, ông Hậu cho dừng ngựa, nói là sẽ vào thăm tệ xá nhà thơ Bàng Bá Lân. Ông cụ thân sinh ra ông Lân, vốn quê ở vùng xuôi, có nhà xây ở phố Tân Ninh, phủ Lạng Thương, nhưng lên kép, mua ruộng, mở đồn điền. Ông Lân kém ông Hậu khoảng chục tuổi, nhưng hai người là bạn tâm giao, thường gặp nhau luận bàn chuyện đời, chuyện thời thế. Ba ông cho ngựa đi chậm vào phố kép, đến trước hiệu ảnh Bàng Bá Lân thì xuống ngựa. Ông Hậu dẫn hai ông vào hiệu ảnh, vừa hay gặp ông Lân từ trong nhà đi ra. Ông Hậu mau mắn có lời trước. Chào nhà thơ Bàng Bá Lân, chẳng hay thi sĩ vẫn mạnh khỏe chứ ạ? Ông Lân mừng rỡ reo toáng lên. Ôi ông Hậu, sao hôm nay tôi lại may mắn quá chừng. Được gặp nhà tư bản trồng cam, chắc thơ tôi lại có dịp thăng hoa bát ngát. Hai ông ôm nhau thắm thiết, thân tình, tri âm tri kỷ. Ông Hậu theo ông Bá Lân vào nhà, thì hóa ra trong nhà đang có hai người khách. Một trai một gái đang ngồi trên chiếc sập gụ khảm trai. Hình như họ đang có cuộc đàm đạo gì đó. Ông Hậu ra hiệu cho hai đầy tớ ra ngồi ở hiên sau đợi ông một chút. Nhà thơ Bàng Bá Lân trân trọng giới thiệu với ông Hậu với hai người kia. Cô gái chừng 20 tuổi hô hởi lên tiếng. Ồ, em được nghe tiếng quý nhân từ lâu rồi, đến hôm nay mới được kiến diện. Em tên là Vương Kiều Ân, nhà ở thị xã Bắc Giang. Em cũng vừa lên thăm anh Lân được một lúc. Còn anh này, cô Ân chỉ sang chàng trai trẻ, là họa sĩ Tạ Thúc Bình, sinh viên trường mỹ thuật Đông Dương, nhà ở ngay cạnh đây. Ông Bá Lân giới thiệu thêm. Cô Vương Kiều Ân đây, bút danh của nữ sĩ là Anh Thơ, một nhà thơ nổi tiếng trên thi đàn Việt Nam ta hiện nay. Năm 17 tuổi, cô đã có tập thơ Bức Tranh Quê được giải của Tự Lực Văn Đoàn. Ông Hậu bấy giờ mới thốt lên. Xin bái phục các quý vị, xin bái phục các nhân tài đất nước. Tôi năm nay 41 tuổi mới có niềm vinh dự được gặp các anh tài. Xin cảm ơn các quý vị, xin cảm ơn. Nhưng ông Lân cắt lời ông Hậu mà nói tiếp. Chính ông Hậu đây cũng là một nhân tài. Ông là chủ của hai bãi cam 50 mẫu. Điều đáng nể là thương hiệu cam sành Bố Hạ của ông Hậu bây giờ đã và đang nổi danh cả nước. Bốn người ngồi quanh một ấm trà sen thơm nức. Bốn tách trà nóng sẫy, bốc hơi nghi ngút được ông Lân trao tay cho từng người. Họ uống trà, rồi cùng nhau im lặng, chiêm nghiệm vị ngon đang từ từ lan tỏa. Họ vẫn ngồi im lặng, nhấm nháp và suy ngẫm. Hình như có điều gì đó đang chậm chậm dâng lên trong nỗi niềm của họ. Ông Hậu ít nhiều cũng hiểu được tâm hồn của các nghệ sĩ. Một khi họ dùng trà, dùng rượu, tâm hồn họ vốn siêu nhạy cảm và rất mong manh, dễ trào dâng cảm xúc mỗi khi có tác động từ ngoại cảnh. Anh Tạ Thúc Bình bỗng mở cặp, rút ra một tập tranh, giới thiệu với mọi người. Đây là những sáng tác của em từ khi vào trường. Anh giơ cao một bức họa cánh đồng quê lúa chín vàng, có cả cây đa, bến nước, sân đình. Mọi người cùng ồ lên khen ngợi. Tuyệt vời, đúng là cảnh làng quê xứ Bắc. Phối màu mới khéo làm sao. Ôi, quê nhà yêu dấu. Anh Bình lại rút ra một bức tranh với nhan đề Hội làng và tự giới thiệu. Bức tranh này em vẽ từ nguyên mẫu hội làng sậm quê em. Mọi người lại cùng dán mắt vào bức tranh mà trầm trồ tán thưởng. Bức tranh có đến hàng trăm nhân vật. Mỗi nhân vật đều có một cử chỉ riêng thật sống động, hợp lý. Cô Anh Thơ có lời bình phẩm. Giỏi thật, mới 22 tuổi, đã có bức họa thế này thì thật là đáng nể. Cô nhìn vào anh Bình như cách một thầy tướng, rồi dự đoán. Triển vọng của anh thật tươi sáng, thậm chí là rực rỡ nữa là khác. Ông Hậu cũng xen lời bình luận. tôi đã từng xem nhiều tranh Tàu, tranh Tây, thì thấy tài của anh Bình cũng đã ngang tầm thiên hạ. Ôi, Phủ Lạng Giang mình thật không hổ danh với câu địa linh nhân kiệt. Chất trà sen đã ngấm sâu vào tâm trí mỗi người. Lửa thăng hoa đã bùng cháy trong trái tim khối óc, ai cũng nhấp nhổm khó bề kìm nén. Cô Anh Thơ xin đọc thi phẩm Triều Xuân mà cô thích nhất. Cô diễn giải: bài thơ này tôi lấy cảnh sông Thương quê mình vào một ngày mưa phùn tháng 3. Bằng giọng nghẹn ngào, cô chậm chậm ngâm bài thơ trong sự chờ đón của mọi người. Mưa đổ bụi êm đềm bên bến vắng, đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi. Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng, bên tròm xoan hoa tím rụng tơi bời. Giọng nữ sĩ Anh Thơ khàn khàn đục đục càng làm cho câu thơ của cô dễ đi vào lòng người. Cả bốn người trong cuộc hầu như đã lên đồng, trao đảo theo nhịp ngâm của nữ thi sĩ. Lời thơ cứ thế mà dần trôi, thẩm thấu vào tâm tưởng của người nghe, nồng nàn mà vang vọng. Ngoài đường đê, cỏ non tràn cỏ biếc, đàn sáo đen xà xuống mổ vu vơ, mấy cánh bướm dập dờn trôi trước gió, những trâu bò thong thả cúi ăn mưa. Ông Bá Lân không kìm nổi cảm xúc, liền hái một bông sen từ trong một chậu sứ ngoài thềm, rồi đến quỳ trước cô Anh Thơ mà xin tặng. Xin bái phục em, người đời sẽ tôn vinh em nhiều hơn nữa. Hôm nay, anh chỉ có bông hoa này mến tặng, xin em nhận cho. Nữ sĩ Anh Thơ vội đỡ ông Lân dậy và xin thay lời của tác giả, nhà thơ Bảng Bá Lân mà giới thiệu hai câu thơ để đời của thi sĩ họ Bảng. Cô nói: tôi rất ngưỡng mộ hai câu thơ này, một tuyệt phẩm của thơ ca Việt Nam hiện đại. Hai câu thơ thật giản dị mà như có bùa ngải, mỗi khi đọc lên cứ ngân nga mãi trong lòng độc giả. Hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô lại múc trăng vàng đổ đi. Nữ sĩ vừa dứt lời ngâm, cả ba người cùng quỳ xuống trước mặt ông Lân mà bái tạ ba bái. Xin bái phục, bái phục, bái phục. Ông Hậu còn quỳ tiếp, ông bái phục cả ba người một lần nữa về tài năng xuất chúng của họ. Dứt lời, ông xin phép nhà thơ Bảng Bá Lân và các nghệ sĩ được lui gót để về tệ xá. Ông Hậu có lời mời mọi người có dịp về thăm làng Mai để ông được tri ân hậu tạ. Họ chia tay nhau trong quyến luyến bịn xịt, như cứ muốn ở bên nhau mãi mãi. Ông Hậu và hai đầy tớ vội lên ngựa, lại tiếp tục rong ruổi trên con đường về làng Mai xa tít. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.